Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe phản ánh Đông Hòa tưng bừng ngày hội tổng quân 2025. Thưa quý thính giả, sáng ngày 13 tháng 2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, cùng với nhiều địa phương trong tỉnh, thị xã Đông Hòa long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2025 để tiễn 288 thanh niên ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Trong sớm xuân rộn ràng tiếng trống hội tổng quân, các thanh niên khoác trên mình bộ quân phục thơm mùi vải mới, bày tỏ niềm phấn khởi, vinh dự được trở thành bộ đội Cụ Hồ. Tại quảng trường 1 tháng 7, trung tâm thị xã, rợp băng rôn, cờ hoa, pano, khẩu hiệu về ngày hội tổng quân. Về dự lễ giao quân, có các đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. Đặng Lê Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại tá Nguyễn Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thiếu tá Huỳnh Nguyễn Lê Thanh, Phó Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn Bộ binh 2, Đặng Ngọc Anh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Nguyễn Phi Hổ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã, Nguyễn Thành Thân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thị xã, 10 xã phường và đông đảo người thân, bạn bè đến đưa tiễn, động viên các tân binh lên đường yên tâm làm nhiệm vụ. Đúng 7 giờ 0 phút, buổi lễ giao nhận quân chính thức được bắt đầu. Thay mặt lãnh đạo thị xã Đông Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang phát biểu ân cần dặn dò thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, cố gắng ra sức học tập, rèn luyện, công tác, phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của quê hương, gia đình và người thân nơi quê nhà.
Tôi tin tưởng rằng các bạn trẻ có mặt tại buổi lễ hôm nay sẽ phát huy truyền thống của quê hương Đông Hòa anh hùng, phát huy bản chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Trung với Đảng, hiểu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Các bạn hãy phấn đấu về mọi mặt để sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Luôn luôn xứng đáng là tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đất nước ta đi đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó chính là tình cảm, là món quà quý giá nhất mà các bạn dành cho gia đình, quê hương và người thân ở quê nhà. Tôi đề nghị các ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn thể cùng toàn dân của thị xã thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tiếp tục động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời và thiết thực với gia đình có con em lên đường nhập ngũ lần này nói riêng và quân nhân nói chung, để người đang tại ngũ an tâm thực hiện nhiệm vụ. Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới và khí thế sôi nổi của ngày hội tổng quân, chúc các bạn thanh niên lên đường nhập ngũ mạnh khỏe, vui tươi và lập nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác, luôn xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương Đông Hòa anh hùng.
288 thanh niên vinh dự nhập ngũ lần này được giao quân cho 5 đơn vị, gồm Sư đoàn Phòng không không quân 377, 50 thanh niên, Sư đoàn Bộ binh 2, 149 thanh niên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 26 thanh niên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 24 thanh niên và Công an tỉnh 39 thanh niên. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã, chất lượng thanh niên tham gia lên đường nhập ngũ năm nay của thị xã Đông Hòa không ngừng tăng lên cả về thể lực, trí lực và chính trị. 100% số thanh niên có sức khỏe tốt, phẩm chất chính trị đảm bảo phục vụ trong quân đội. Có một thanh niên là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, 35 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học. Tặng hoa chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã đã trao những lời động viên và giao nhiệm vụ cho các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, đem hết sức mình, dù bất cứ ở điều kiện hoàn cảnh nào cũng đoàn kết, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, công an nhân dân, ra sức học tập, phấn đấu rèn luyện, sớm trở thành những chiến sĩ ưu tú. Trước lúc lên đường nhập ngũ, thanh niên Nguyễn Công Đương, phường Hiệp Trung, phấn khởi, nói:
Thế hệ trẻ hôm nay rất tự hào và biết ơn những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước, phải đánh đổi biết bao mồ hôi, xương máu để có được độc lập, hòa bình như ngày hôm nay. Và luôn ý thức được rằng trách nhiệm của người công dân là phải bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, trường tồn. Trước lúc lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng cao quý của người công dân, chúng tôi nguyện tiếp bước cho anh phát huy truyền thống vẻ vang, viết tiếp những chiến công của quân đội nhân dân, công an nhân dân trong thời bình, và xin hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, ra sức học tập, rèn luyện, cố gắng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người con của quê hương Đông Hòa anh hùng.
Đến 7 giờ 45 phút, buổi lễ giao nhận quân đã hoàn thành, đảm bảo thời gian quy định, giao quân nhanh, an toàn, đúng kế hoạch. Đây thực sự là ngày hội của tuổi trẻ Đông Hòa, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa, phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Mùa xuân lung linh sắc màu, nắng vàng độ trên cành lá, tiếng chim ríu rít gọi nhau hòa vào hồn thiêng sông núi. Mẹ ơi con đã lớn rồi, xin nguyện lên đường tòng quân, cống hiến sức trẻ tươi xuân, bảo vệ biển đảo núi rừng biên cương Tổ quốc Việt Nam. Ngày hội tòng quân theo bước cha ông, lớp lớp thanh niên đến ngôi trường lớn, học tập rèn luyện nâng cao sức trẻ, xây dựng bảo vệ non sông. Tạm biệt người thương chân bước ra đi, ánh mắt thầm trao những câu hẹn ước, cờ đỏ sao vàng tung bay, nụ cười rạng rỡ trên môi, nghĩa vụ quân sự vinh dự tự hào, tuổi trẻ hân hoan quyết tâm lên đường. Mùa xuân lung linh sắc màu, nắng vàng độ trên cành lá, tiếng chim ríu rít gọi nhau hòa vào hồn thiêng sông núi. Mẹ ơi con đã lớn rồi, xin nguyện lên đường tòng quân, cống hiến sức trẻ tuổi xuân, bảo vệ biển đảo núi rừng biên cương Tổ quốc Việt Nam. Ngày hội tòng quân theo bước cha ông, lớp lớp thanh niên đến ngôi trường lớn, học tập rèn luyện nâng cao sức trẻ, xây dựng bảo vệ non sông. Tạm biệt người thương chân bước ra đi, ánh mắt thầm trao những câu hẹn ước, cờ đỏ sao vàng tung bay, nụ cười rạng rỡ trên môi, nghĩa vụ quân sự vinh dự tự hào, tuổi trẻ hân hoan quyết tâm lên đường. Mùa xuân lung linh sắc màu, nắng vàng độ trên cành lá, tiếng chim ríu rít gọi nhau hòa vào hồn thiêng sông núi. Mẹ ơi con đã lớn rồi, xin nguyện lên đường tòng quân, cống hiến sức trẻ tuổi xuân, bảo vệ biển đảo núi rừng biên cương Tổ quốc Việt Nam. Ngày hội tòng quân theo bước cha ông, lớp lớp thanh niên đến ngôi trường lớn, học tập rèn luyện nâng cao sức trẻ, xây dựng bảo vệ non sông. tạm biệt người thương chân bước ra đi, ánh mắt thầm trao những câu hẹn ước, cờ đỏ sao vàng tung bay, nụ cười rạng rỡ trên môi, nghĩa vụ quân sự vinh dự tự hào, tuổi trẻ hân hoan quyết tâm lên đường, ngày hội tòng quân theo bước cha ông, lớp lớp thanh niên đến ngôi trường lớn, học tập rèn luyện nâng cao sức trẻ, xây dựng bảo vệ non sông. Tạm biệt người thương chân bước ra đi, ánh mắt thầm trao những câu hẹn ước, cờ đỏ sao vàng tung bay, nụ cười rạng rỡ trên môi, nghĩa vụ quân sự vinh dự tự hào, tuổi trẻ hân hoan quyết tâm lên đường, tuổi trẻ hân hoan quyết tâm lên đường.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe cảnh giác các chiêu trò xuyên tạc chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước. Thưa quý thính giả, công tác tinh gọn, tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế đang được hệ thống chính trị của cả nước thực hiện quyết liệt với tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng. Trung ương không chờ cấp trên, cấp tỉnh không chờ cấp huyện không chờ cấp cơ sở. Trung ương làm, địa phương hưởng ứng. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, là bước ngoặt tạo tiền đề để đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Thế nhưng các thế lực thù địch phản động, phần tử cơ hội chính trị đã xuyên tạc, phủ nhận chủ trương đúng đắn này của Đảng ta, hòng làm hoang mang dư luận xã hội. Chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được Đảng ta đề ra từ lâu với phương án chi tiết, chặt chẽ. Bộ Chính trị đã xác định việc tổng kết Nghị quyết 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sắp xếp hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thế nhưng, lấy danh nghĩa cung cấp thông tin phản biện xã hội, một số trang mạng xã hội của các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị đã đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc về chủ trương này của Đảng và Nhà nước. Những thông tin xuyên tạc không chỉ gây hoang mang trong xã hội mà còn làm một bộ phận người dân hiểu sai nội dung ý nghĩa của chủ trương lớn mà Đảng, Nhà nước ta đang nỗ lực triển khai với quyết tâm chính trị cao. Dự báo trước tình hình chống phá của các thế lực thù địch khi Đảng ta thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ trung ương đến cơ sở, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ tinh gọn tổ chức bộ máy trong tình hình mới. Đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc việc thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc sắp xếp tổ chức gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cơ quan, tổ chức. Từ khi khởi xướng công cuộc đổi mới, Đại hội 6 đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận để lãnh đạo thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Trong bài viết Tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, qua nhiều kỳ đại hội, nhất là trong các đại hội gần đây, trong văn kiện đại hội Đảng lần thứ 9, lần thứ 12, 13 đều nhấn mạnh các nhiệm vụ cụ thể về tinh gọn tổ chức bộ máy hoặc xây dựng nghiên cứu mô hình tổng thể tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Từ đại hội 7 đến nay, Đảng ta liên tục ban hành nhiều nghị quyết, kết luận để lãnh đạo thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Những đổi mới về thể chế, trọng tâm là đổi mới công tác tổ chức bộ máy hệ thống chính trị là một trong những điều kiện cơ bản quyết định đạt được những thành tựu vĩ đại sau 40 năm đổi mới đất nước. Từ đó cho thấy, chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được Đảng ta chỉ đạo chu đáo, kỹ lưỡng từ lâu. Vấn đề là lộ trình, chọn thời điểm tổ chức thực hiện phù hợp. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là vấn đề khó vì liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và đụng chạm tới lợi ích của một số cá nhân, tổ chức. Nhưng đây là yêu cầu khách quan, đòi hỏi tất yếu, vậy nên không vì khó khăn mà chúng ta chùn bước, mà phải làm sớm, làm quyết liệt và chủ động. Trung ương không chờ cấp tỉnh không chờ cấp huyện không chờ cơ sở. Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng. Các cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu, phải xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện chủ trương này. Việc sắp xếp không chỉ là vấn đề về quy mô hay số lượng, mà tổ chức bộ máy tối ưu nhất tạo sự thay đổi về chất trong hoạt động của hệ thống chính trị. Cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị của đất nước, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban đầu xuân Ất Tỵ 2025 của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu các cấp ủy, cơ quan đơn vị trong tỉnh tập trung cao độ cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy, các cơ quan đơn vị theo đúng yêu cầu, tiến độ, đảm bảo đúng phương châm, tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.